Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và thưa quý vị, chương trình Talk Show nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay như thường lệ. Quý vị đón nghe chương trình này vào mỗi chiều của thứ năm từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Và quý vị nào có thắc mắc về vấn đề di trú, du học, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, đặc biệt về visa đầu tư, thì quý vị có thể gọi vào trong chương trình này qua số 817-899-4110, 817-899-4110 để gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao. Và cũng không quên giới thiệu đến quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth trong thành phố Garland, trong ở khu Sài Gòn Mall, đối diện với Lee Sandwich. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 214-703-0903. Xin nhắc lại số điện thoại tại thành phố Garland trong khu Sài Gòn Mall, 214-703-0903. Và văn phòng vừa khai trương trong tháng 12 vừa qua tại Grand Ferry trong khu Asia Times Square, phòng 124 đối diện với Bitchubi. Số điện thoại để quý vị liên lạc tại Grand Ferry là 972-606-9988. Và Việt Tuấn xin được chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, một lần nữa chứng nhất Michael xin chào anh Việt Tuấn. Michael xin chào quý vị của đài 890 AM Radio Sài Gòn Dallas. Rất là hân hạnh thông thường cùng với anh Việt Tuấn. Đến chiều thứ 5, đến 3 giờ chiều, đến 4 giờ chiều. Dạ anh Việt Tuấn.
Dạ vâng, thì Việt Tuấn thấy có hai vị thính giả đã gọi vô. Và trước khi chúng ta bắt đầu với những cái phần về visa bulletin, thì xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao ạ.
Hello.
Dạ, xin cho biết quý danh luôn.
Tôi tên Dũng ở Phong Quốc á.
Xin mời Dũng.
Hỏi là... Chào một Michael, cho tôi hỏi là tôi nghe nói là gì khi quốc tịch mà không có biết tiếng Anh thì ở 20 năm, 15, 25 gì đó, nhờ anh nói lại dùm cái tôi quên mất rồi.
Dạ vâng, ok, nói về này nha chú. Nó là 15, 55 hoặc là 20, 50. Đại khái là tối thiểu phải là 50 tuổi. Nếu mà là 50 tuổi mà chưa tới 55 á, thì mình phải có tối thiểu là 20 năm thẻ xanh. Nghĩa là 20-50, 20 năm thẻ xanh 50 tuổi. Nếu mà trong cái trường hợp mình lớn hơn 55 tuổi, mình cao hơn 55 tuổi, thì mình chỉ cần 15 năm thôi. Đó là 15-55. 15 năm thẻ xanh 55 tuổi.
Như trường hợp thưa luật sư tôi ở, tôi tới qua Mỹ là năm 1994.
Yeah.
Tôi là năm nay là tháng 8 năm nay tôi 52 tuổi, và tôi có được hưởng vào trong cái chuyện đó không?
Ok, giờ mình tính sơ sơ nha. Tính 94 tới giờ là đại khái là cỡ 6,
18 năm.
12 là 18 năm đúng không?
Dạ.
18 năm là đủ cái 55 tuổi mà không có đủ cái 50, tại nó là 15-55. Okay. Nhưng mà 20-50 thì mình chưa đủ. Cái 50 tuổi mình đủ rồi nhưng mà cái
dạ,
20
nó
chưa
lỡ cỡ đi.
Nghĩa là anh phải đợi thêm cỡ 2 năm nữa.
3 năm nữa.
3 năm nữa đại khái vậy đó. Thì dạ. Với 3 năm nữa, 2 năm thì khi mà mình đi phỏng vấn là cái ngày mà birthday của mình. Là mình sẽ được đi phỏng vấn người tới Việt Nam mang theo một người thông dịch. Thì mình trình thẻ xanh thì người ta sẽ tự biết, người ta tính là mình có đủ cái điều kiện để đưa người thông dịch đi chung với mình không? Cho vô chung với mình không? Dạ.
Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều á.
Xin chào. Xin chào quý vị. Tiếp theo đang đợi trên đường dây nói chuyện với lại luật sư Michael Cao ạ.
Hello.
Cho biết quý danh của anh luôn.
Dạ, em là Tuấn, chào anh Tuấn, chào luật sư.
Ở thành phố nào đó anh?
Dạ, em ở Fort Worth.
Xin mời anh.
Cho em hỏi luật sư cái vấn đề mà làm thủ tục bảo lãnh á.
Anh bảo lãnh cho ai vậy anh?
Tại vì vợ em á có làm cái hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em rồi, nhưng mà bây giờ em muốn là ông bà già ổng có quốc tịch rồi, bây giờ ổng làm cái hồ sơ bổ túc ông bỏ cho được, nó có lẽ không anh?
Ok, nó không, anh không có được quyền bổ túc như vậy nha. Bác trai có thể là đứng ra mở một cái hồ sơ bảo lãnh mới. Okay. Một người có thể là hai ba người đứng ra bảo lãnh cho một người, ví dụ như ba bảo lãnh cho con, anh chị em ruột bảo lãnh cho anh chị em, cũng là cái người đó, cái hồ sơ nào tới trước đi trước, tới trước giải quyết trước, nó đại khái là vậy đó.
Tại vì cái hồ sơ kia thì được hơn 3 năm rồi, nhưng mà nếu bây giờ ông bà già ông đứng ra ông làm hồ sơ bảo lãnh cho cái hai người con đó, thì em nghĩ là em có nên đỡ ông làm hay là em phải chịu cái hồ sơ là lúc đầu làm, em không biết cái nào lẹ hơn đó.
Ok, để em chắc là mà mấy anh chị là có gia đình rồi đúng không, có giấy kết hôn đúng không?
Dạ có rồi.
Ok, trong cái trường hợp mà có giấy hôn là cấp 3 nha. Hiện tại cấp 3, những người con có gia đình của ba má có quốc tịch, ok, là người ta giải quyết tới 1 tháng 1 năm 2002, thì đại khái là cỡ 10 năm. Bây giờ là tháng 2 2012, bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 1 2002. Ok. có bốn anh chị em ruột, hiện tại người ta giải quyết tới 8 tháng 10 năm 2000, thì nó mất cỡ 11 năm rưỡi đại khái vậy đó. Thì bây giờ mình đã nộp cái đơn kia 3 năm rồi, để nó đợi được 3 năm rồi, thì đương nhiên là cái chuyện anh chị em ruột nó sẽ chạy lẹ hơn là cái chuyện ba má, đúng không?
Ok, ok.
Thì nó sẽ tới thế sớm hơn. Thì nếu mà như vậy thì cái chắc là mình không cần phao cái con đường kia nữa, tại trước sau gì cái diện của anh chị em ruột nó sẽ tới trước cái hồ sơ kia, đúng không?
Dạ, dạ, dạ. Tại vì em đang cầm phiêu cái chỗ đó đó, mà em tưởng là nếu mà ba mẹ mà bỏ hồ sơ vô mà lấy cái ngày tháng của cái người 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 con á bảo lãnh anh chị em á, nếu mà được vậy thì em làm.
Dạ không, không có anh Tấn. Dạ, không, không.
Ok, ok, vậy thôi thì em cảm ơn luật sư nhiều á.
Dạ, dạ.
Rồi, xin chào. Xin chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao. Hello.
Hello, tôi xin hỏi luật sư với lại chào Việt Tấn. Tôi muốn hỏi là mình đi thi quốc tịch mà thi bằng tiếng Việt á, nếu mình đem người nhà mình đi thông dịch có sao không vậy luật sư?
Dạ được cô, miễn sao là mình đủ cái điều kiện để đưa cái người nhà vô chung với mình để đi thông dịch. Nghĩa là một lần nữa giống như là Michael lặp lại hồi nãy là 15-55-20-50 đó cô.
Dạ, thì không nghĩa là tôi kia tôi hiểu, nghe luật sư nói nhiều tôi cũng hiểu rồi, nhưng mà chỉ có cái người nhà mình đi.
Dạ được, dạ được.
Cho người nhà đi sao hết.
Dạ được.
Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng cô, dạ.
Dạ, cảm ơn Việt Tấn.
Dạ. Xin chào cô. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao ạ.
Dạ em tên Hàng.
Dạ vâng.
Em đang ở Minnesota. Em nếu mà em qua Nhật lấy vợ có cần đem theo giấy tờ gì không anh?
Cần thêm đem theo giấy tờ là ăn thua, là anh đang muốn làm gì, anh đang muốn làm cái giấy kết hôn ở bên Nhật đúng không?
Dạ, dạ đúng.
Thì tốt nhất á là anh làm gì nè, ok? Anh hỏi bà xã của anh ở bên Nhật á, ok, dạ. Là cái điều kiện để làm giấy kết hôn ở bên Nhật là cái gì, thì anh mang theo những cái giấy tờ mà đủ cái điều kiện đó. Tại mỗi một nước nó khác nhau, anh hiểu không? Ví dụ như Việt Nam, Việt Nam đòi hỏi cái không ăn được
hả? Mỹ này lãnh bên Nhật khoảng bao nhiêu năm qua được anh?
Anh có quốc tịch không?
Dạ chưa anh ạ, à. Chỉ có thẻ xanh anh.
Anh chưa quốc tịch, anh có thể xanh bảo lãnh cho vợ ở nước ngoài nha, ở nước ngoài. Nhật dạ. Nó cũng giống như Việt Nam, miễn sao là đừng có nằm trong bốn cái nước lớn, nghĩa là bốn nước lớn là China, là Trung Quốc,
dạ.
Ấn Độ, Mỹ, Mexico, với lại Philippines. Bốn cái nước đó là quá nhiều người đi đi theo diện định cư đó. Thì nó có một cái category riêng của nó, nhưng mà ngược lại, Nhật nó cũng giống như Việt Nam. Thì một người thẻ xanh mà bảo lãnh cho vợ hoặc là chồng là nằm cái cấp 2A, mà hiện tại cái cấp 2A người ta giải quyết tới 22 tháng 7 năm 2009. Thì đại khái là anh cứ nhắm là cỡ 2 năm rưỡi. Ok, một người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ bên Nhật là cỡ 2 năm rưỡi.
Dạ, ok, vậy cảm ơn anh ha.
Dạ, vâng anh, dạ.
Rồi, xin chào anh. Bye. Xin chào viện giả tiếp theo đang đợi cho đường dây trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao. Hello.
Hello.
Xin cho biết quý danh ạ.
Tôi tên là Phong ở Denton. Tôi có bà chị ở Việt Nam mới đi phỏng vấn, đi du lịch qua đây chơi mà rớt rồi. Nhưng mà có một người luật sư nào ở bên Florida đó, không phải bên California, mà ba má tôi nói là người luật sư đó lo cho bà chị đi du lịch qua Mỹ chơi được. Có thật sự vậy không luật sư?
Wow, cái chuyện đó nhiều khi anh nói cái chữ lo, nhưng mà cái chữ lo nó có nhiều ý nghĩa lắm anh. Ok, thông thường người ta lo thủ tục thì nó làm cái thủ tục, người ta điện cái đơn giùm, người ta giúp này giúp kia. Nhưng mà chắc ý của anh nói là người ta biết cái một cái con đường nào đó đút lót á, thì theo em hiểu biết á, thì Michael không có biết những cái chuyện đó anh. Thông thường không có chuyện đó với lại lãnh sự đâu. Dạ.
Dạ nhưng không phải là cái chuyện như nào đút lót tiền bạc đâu, nhưng mà cái ông luật sư nào bên Cali á, ông nói ông làm giấy tờ cho bảo đảm đi qua đây du lịch. Mà sợ ba má tốn tiền á, mà cũng tại thi một lần rồi rớt rồi, nhưng mà không muốn tốn tiền để lo, cuối cùng cũng rớt thôi.
Wow, nhưng mà anh phải hiểu nha, nhiều người luật sư người ta nói theo cái cách mà tính tiền á, người khách hàng người ta hiểu lầm. Okay? Không một cái hồ sơ nào đối với sở hữu chủ là một người có thể là bảo đảm là chắc ăn được, là không bao giờ bị hụt hết. Anh hiểu không? Có nhiều khi rất là chắc luôn, có con, hai đứa con luôn, có DNA đầy đủ 99.99 luôn, cũng vẫn là 99.99, không được 100%, anh hiểu. Nhưng mà ngược lại, nhiều người luật sư, khi người ta ký hợp đồng, người ta nói rằng người ta bảo đảm là sẽ được. Nghĩa là gì? Nghĩa là nếu mà được người ta mới tính tiền thôi, còn nếu không được người ta không có tính tiền. Anh hiểu nó không? Ví dụ giờ Michael làm cái hồ sơ du lịch, Michael nói ok không tính tiền, nhưng mà nếu mà đậu, Michael tính ngàn thì Michael bảo đảm là đậu. Anh hiểu không? Nhiều khi khách hàng người ta hiểu lầm, chứ thường thường là không có một cái hồ sơ nào là 100% hết. Anh hiểu cái về cái vấn đề bảo đảm chứ. Nhiều luật sư người ta nói ok giờ đậu người ta mới tính tiền, còn nếu không thì người ta làm miễn phí. cái đó là cái sự bảo đảm của người ta, là nếu mà đậu người ta phải tính tiền. Còn cái vấn đề mà bảo đảm chắc ăn luôn á, thì đối với Michael, cái kinh nghiệm của Michael thì cái vấn đề sở hữu thì không có một hồ sơ nào mà 100% hết anh. Dạ.
Hello anh.
Cảm ơn.
Vậy chúc may mắn ha.
Dạ, chào anh Phong. Dạ.
Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của luật sư Michael Cao, và cũng không quên giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao tại thành phố Garland trong khu Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sunwick. Số điện thoại để quý vị liên lạc trong vấn đề có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa đầu tư, visa du học, thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao tham khảo lần đầu miễn phí. Số điện thoại tại Garland là 214-703-0903. Tại Rentary trong khu Asia Times Square phòng 124 đối diện với Bitchubi, quý vị cũng có thể gọi tham khảo lần đầu miễn phí. Số điện thoại là 972-606-9988. Trở lại với phần nói chuyện của luật sư Michael Cao, thì hôm nay luật sư có thể cho quý giả biết sơ lại cái visa bulletin có chạy thêm chút nào không thưa luật sư?
Dạ vâng anh Việt Tấn, là mỗi tháng người ta ra một cái. Cái mới thì cái mới nó cách đây cỡ dường như 10 ngày nó mới ra. Thì nếu mà anh Việt Tấn muốn em có thể lặp lại cái visa bulletin đó.
Dạ, cảm ơn luật sư, tại vì rất là nhiều người họ cũng theo dõi chương trình này, là thật sự mà nói là họ cũng biết là cái phần của họ sẽ đến tháng đó sẽ có thể mở hồ sơ, nhưng mà họ vẫn muốn nghe để update okay. Xem coi chừng nào mình được tới từ đây.
Dạ, nên nhớ nha, những cái visa bulletin này là nó cái tên nó là cái visa bulletin, mình có thể là kiếm anytime, lúc nào mình cũng lên mạng mình có thể kiếm được. Cái trang mạng là cái trang của nhà nước, của chính phủ Mỹ nha, đó là state.gov, là của Bộ Ngoại giao của Mỹ. Mỗi một tháng người ta ra cái thông tin mới. Cái thông tin cho tháng 3 năm 2012 là cái mới nhất. Thì để Michael xin lặp lại, thứ nhất, cái cấp 1 là những người con không có gia đình của những người cố tịch nha. Là trên 21 không có gia đình đó, thì người ta đã giải quyết tới những hồ sơ nộp 1 tháng 2 năm 2005. 1 tháng 2 năm 2005 đại khái là 7 năm. Cấp 3 là những người con có gia đình của những người cố tịch, giống như cái anh hồi nãy, 1 tháng 1 năm 2002, 1 tháng 1 năm 2002, đó là những người con có gia đình, có giấy kết hôn của những người ba má cố tịch. Ok, thì hồ sơ cỡ 10 năm đại khái đó, 1 tháng 1 năm 2002. Cấp 4 là anh chị em ruột của những người cố tịch và lãnh cho những người anh chị em ruột ở Việt Nam, thì đại khái là nó là giải quyết tới những hồ sơ 8 tháng 10 năm 2000, 8 tháng 10 năm 2000. Và cuối cùng cấp 2, đó là cấp 2A và 2B. 2A là những người vợ chồng của những người có thẻ xanh hoặc là con dưới 21 tuổi của những người có thẻ xanh. Thì hiện tại người ta giải quyết tới 22 tháng 7 năm 2009, cỡ 2 năm rưỡi, 22 tháng 7 năm 2009. Và cuối cùng là cấp 2B. 2B là những người con trên 21 tuổi của những người có thẻ xanh. Những người con chưa có gia đình nha, không được quyền có gia đình nha. Trên 21 tuổi của những người có thẻ xanh, thì những hồ sơ đó người ta giải quyết tới 15 tháng 11 năm 2003. 15 tháng 11 năm 2003. Michael cũng muốn xin cộng thêm là những cái cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 mình có thể là nhảy qua nhảy lại. Ok, ví dụ như là cấp 2B đi, nghĩa là ba má vẫn còn có thẻ xanh, bà lãnh cho con trên 21 tuổi chưa có gia đình, hồ sơ đó mình có thể là bổ túc hồ sơ khi mà ba má vô quốc tịch, thì mình có thể là chuyển cái hồ sơ đó lên thành cấp 1, tại vì đó là thành là người con của người có quốc tịch rồi, không phải là người con của người thẻ xanh nữa. Thì nó có thể đi lẹ hơn cỡ 2-3 năm, đại khái là từ năm 2003 lên tới 2005. Thì đại khái là vậy, cỡ 5 rưỡi 2 năm. Thì nếu mà mình bổ túc hồ sơ mà ba má được có quốc tịch, bởi vậy Michael lúc nào cũng khuyên là nếu mà mình có cơ hội, có đủ điều kiện để lấy quốc tịch, thì lúc nào cũng nên cố gắng để thử, để đi thi, để lấy cái quốc tịch, tại vì nó có rất là nhiều cái quyền lợi. Dạ anh Việt Tấn.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và Việt Tấn thấy có một vị thính giả đang đợi. Hello, xin chào.
Hello.
Chào biết quý danh luôn ạ. Yeah.
Cô là cô Tám ở Garland.
Xin mời cô Tám.
Chào Việt Tấn, thì chào luật sư Michael.
Dạ vâng cô.
Dạ thưa, làm ơn cho hỏi, bây giờ có một người em á, nó muốn bỏ lãnh gia đình đó luật sư, bây giờ mình cần những cái giấy tờ gì, form gì thưa luật sư?
Bỏ lãnh, bỏ lãnh gia đình là bỏ lãnh cho ai vậy? Bỏ lãnh vợ.
Có dạ. Con hết rồi.
Bỏ lãnh cho ai ạ?
Dạ em mà muốn bỏ lãnh cho anh chị á, mà mấy người đó có gia đình và có con hết rồi.
Dạ vâng. Nghĩa là anh chị em ruột bà lãnh nhau, một người cố tịch bà lãnh cho anh chị em ruột đúng không?
Dạ đúng.
Trong cái trường hợp này á, thì mình mở mỗi một gia đình là có một cái hồ sơ nha, mỗi một gia đình có một cái hồ sơ. Mình mở một cái thủ tục với sở di trú, mình sẽ nộp cái đơn I-130 cái người có quốc tịch phải có bằng chứng quốc tịch, là cái đại khái cái copy của cái bằng quốc tịch, có cái đó là cái quan trọng. Rồi cái thứ nhì là cái khai sinh của người đứng ra bảo lãnh, với lại cái người được bảo lãnh, nghĩa là cái người anh chị em ruột ở Việt Nam cũng phải có khai sinh, và trong hai cái khai sinh đó mình phải trùng cái tên ba má, một ba hoặc là má hoặc là cả hai ba má, đại khái là chứng minh là hai người là anh chị em ruột với nhau. Còn ngoài cái đó ra thì cái người được bảo lãnh sẽ chứng minh là người ta có gia đình, là làm sao chứng minh có gia đình. Nếu mà có vợ có chồng thì phải có kèm theo cái giấy kết hôn, và nếu mà có con thì phải kèm theo khai sinh của mấy đứa con, mà trong cái khai sinh phải có tên ba má của mình. Thì đại khái là vậy, cái đó là cái căn bản, những cái thông tin căn bản của hồ sơ. Dạ.
Hello con.
Dạ 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 thưa, nhưng mà người ta muốn nhờ họ là cần cái form gì á luật sư?
Cái form E130 cô.
E130. Ồ dạ xin lỗi thầy, tại cái điện thoại nó rồ rồ nên nó không có nghe.
Dạ E130 dạ. Của sở di trú nha. Dạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn Việt Tấn nha.
Xin chào con. Xin chào khán giả tiếp theo đã mới gọi vô trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao. Hello.
Hello.
Cho biết quý danh ở thành phố nào ạ?
Dạ, cho anh Việt Tấn, em ở Đà Lạt anh.
Xin mời cô.
Anh Phùng.
Dạ. Xin mời cô Phùng.
Dạ, em muốn hỏi luật sư, mà em vô quốc tịch rồi, mà em bỏ lạnh cho người anh là em động tiền như vậy, là động tiền visa một năm hơn rồi, mà bây giờ vẫn chưa có kêu đi phỏng vấn á.
Dạ. Nghĩa là mình có nộp hết mấy cái giấy tờ chưa chị, cái giấy tờ bảo trợ tài chính này kia đó?
Dạ, em làm hết luôn rồi á.
Ok, bây giờ cái quan trọng là vậy nha, em hỏi chị thêm câu, như cái hồ sơ nộp mà mẹ của chị nộp từ ngày nào tháng nào?
Dạ, tháng 7 năm 2005 á.
Ok, tháng 7, tháng nào, chắc là ảnh không có gia đình đúng không?
Dạ.
Cái người anh của chị, cái người được bảo lãnh ở Việt Nam đâu có gia đình đúng không? Nghĩa dạ, là không có giấy kết hôn đúng không?
Dạ, độc thân á.
Ok, nghĩa là nó diện là diện cấp 1 đó. Cấp 1 là những người con không có gia đình của ba má có quốc tịch đứng ra bà lãnh. Ok, thì giống như em nói trình bày hồi nãy là dành người ta giải quyết tới 1 tháng 2 năm 2005. Cái hồ sơ của mẹ của chị là nộp tháng 7 2005. Thì đại khái nó còn 7 tháng nữa là visa, đại khái là 5 tháng nữa visa sẽ tới đâu đó đó, 5 tháng nữa visa sẽ tới. Thì trước khi tháng 2 tháng gì đó, nếu mà chị muốn chắc ăn á, thì chị liên lạc với bên trung tâm visa, National Visa Center. Ok. Chị email người ta cũng được hoặc là gọi điện thoại cũng được. Ok. Báo cho người ta biết là visa sắp tới rồi, nhờ bên trung tâm visa sắp xếp để gia đình phỏng vấn ở bên Việt Nam, để cho người ta có cơ hội để đi phỏng vấn, để đi khám sức khỏe, để chuẩn bị để phỏng vấn để định cư qua Mỹ. Dạ.
Thì khoảng chừng 2 tháng này em gọi lên hay sao anh?
Mình bây giờ còn 5 tháng, nếu mà chị muốn chị đợi thêm 2-3 tháng nữa, nếu mà trong vòng 1-2 tháng trước khi visa tới đó mà người ta chưa liên lạc đó, thì mình liên lạc người ta. Dạ.
Cảm ơn luật sư nhiều nha.
Xin chào cô.
Dạ, chào.
Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao, và quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề chú du học, visa đầu tư, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, thì quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ qua số điện thoại 817-899-4110, hoặc quý vị nào trong vùng Dallas, Fort Worth, Arlington muốn tham khảo về những cái dịch vụ, những cái vấn đề có liên quan đến những dịch vụ kể trên, thì quý vị cũng có thể tham khảo miễn phí với văn phòng luật sư Michael Cao tại thành phố Garland. Số điện thoại là 214-703-0903, tại Grand Prairie trong khu Asia Times Square, 972-606-9988. Xin được chào quý khán giả tiếp theo gọi vào trong chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao. Hello.
Hello.
Xin chào ạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Em tên Đạt, ở Lenton.
Xin mời anh Đạt.
Tôi sẽ hỏi là em mới quốc tịch mà bỏ lãnh ba mẹ Việt Nam á, mà em gửi đi khoảng đâu hai ba tuần sau sợ INS nó gửi về cho em cái gì ship thôi,
quá đơn vậy.
Nhưng em dạ
quá đơn. Dạ đúng anh. Dạ
rồi, mà em mấy lần trước thì nó có gửi cho mình cái số của cái hồ sơ của cái hồ sơ mình gửi đi đó,
cho
nên giờ thấy nó gửi nữa.
Anh cái số của hồ sơ là cái receipt number anh, nó nằm ở trên đó.
Okay, vậy đó hả?
Cái mà thì WAC hoặc là MSC, anh thấy ở trên upper left á, ở trên bên trái á.
Mấy bên trái hả?
Anh thấy cái số receipt number không? Anh thấy cái ô vuông cái khung mà nó để receipt number không?
Chứ nó không có để cái case number của mình như
cái đó là cái case number đó anh, cái case number là number đó. Dạ.
Phải bao lâu mới qua anh cờ?
Ba má của người có quốc tịch là immediate relative, nghĩa là không phải chờ đợi theo cái visa bulletin, nghĩa là anh mở hồ sơ là trong vòng một năm sẽ đi phỏng vấn. Phỏng vấn đầu là được đi, phỏng vấn đầu là cấp visa cho đi. Dạ.
Rồi, chờ. Alo.
Em hỏi câu nữa.
Xin mời.
Hỏi là giống như là em có quốc tịch rồi mà thằng con em đó là con riêng đó, con riêng của bà xã đó.
Dạ.
Bây giờ bà xã mới vô quốc tịch nữa, bây giờ đó được quyền vô luôn quốc tịch thôi anh.
Con riêng là sao anh?
Là stepson đó, con riêng của bà xã đó.
Nhưng mà hiện tại đứa bé đang ở đâu?
Ở bên Mỹ luôn.
Anh có bà lãnh không? Anh có bà lãnh đứa bé không?
Em bảo lãnh đứa bé. Em bảo lãnh đứa bé qua với bà dạ. Bảo lãnh bà dạ qua đi chung với đứa bé. Bây giờ ở đây cũng khoảng là 7-8 năm rồi. Và bà vợ mới vô quốc tịch. Thì giờ đứa bé, giờ thằng con em phải vô quốc tịch luôn phải không?
Ồ, nghĩa là chị mẹ ruột của đứa bé vô quốc tịch đúng không?
Dạ đúng rồi.
Mẹ ruột của đứa bé vô quốc tịch mà đứa bé đủ 18 tuổi chưa?
Mới có 14 tuổi.
Ok, 14 tuổi là nó đi theo mẹ nó. Ok. Nghĩa là mẹ ruột vô quốc tịch thì cái đứa 14 tuổi sẽ đi theo mẹ nó, là đứa 14 tuổi, cái đứa bé là có quốc tịch rồi, automatic. Dạ.
Dạ. Vậy nên đọc cái hồ sơ gì để lấy cái quốc tịch cho...
Nếu mà anh muốn xin cái bằng chứng đã có quốc tịch rồi thì anh sẽ nộp cái thủ tục nó gọi là cái đơn N600, N là Nancy nha.
Dạ. Dạ. Gửi đi ha, gửi cần cái check đi, gửi cho những người quốc tịch ha.
Dạ, thì anh phải làm theo đúng cái thủ tục, cái sự đòi hỏi của cái hồ sơ. Dạ.
Dạ. Cảm ơn nhiều
ha. Rồi, xin chào. Xin chào. Xin chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Có hai
dạ, xin, dạ. Xin chào Diệp Tấn, xin chào Mai luật sư Cao.
Dạ.
Em tên Dũng ở Forward. Em muốn hỏi luật sư Cao là em năm 2007 em có nộp hồ sơ cho bảo lãnh năm đứa em năm 2007. Và bây giờ thì có đứa có lúc đó có gia đình thì đã ly dị, còn cái đứa thì chưa có gia đình thì bây giờ cưới vợ. Như vậy thì em có nên bổ túc hồ sơ bây giờ hay là em chờ đến khi hồ sơ có hiệu lực lại bổ túc một lần thưa luật sư?
Anh đợi tới cuối cùng đi anh ơi. Anh đợi tới cuối cùng, anh nộp 2/7 đúng không? Thì anh chưa tới nửa đường nữa, cái giờ là anh chưa tới nửa đường nữa, anh chắc về cỡ 6-7 năm nữa mới tới đúng không? Thì
dạ đúng rồi.
Do bây giờ trung tâm visa sau khi hồ sơ được approve luôn nha. Khi mà trung tâm visa nó báo anh để đóng cái phí visa phí để đóng đi phỏng vấn á, ok, thì lúc đó em đề nghị anh lúc đó anh bổ túc một lượt luôn, tại giờ 6 năm nữa đâu có biết cái chuyện xảy ra đúng không, cái người ly dị xong lại cưới lại xong rồi khó nói lắm, xong rồi có con này kia tiếp tục gia đình, anh hiểu.
Dạ, và em xin hỏi thêm là như hồ sơ mà đứa người em có gia đình và người em không có gia đình có thể đi nhanh hơn không, hay là có thời gian cũng vẫn giống nhau?
Dạ không, anh chị em ruột là một hết có gia đình hay không có gia đình nó không có ảnh hưởng về cái hồ sơ, cái lý do là anh chị em ruột là anh chị em ruột, nó không có khác là bà má bà lãnh con có gia đình, khác là con không có gia đình.
Dạ, vậy em chờ khi nào trung tâm visa nó báo rồi em mới bổ túc xong hả?
Em nghĩ vậy là hay nhất anh, tại vì từ giờ tới đó đâu có biết là chuyện gì nữa xảy ra.
Dạ đúng rồi, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ,
xin chào
luật sư.
Vừa rồi có hai vị thính giả đang đợi trên dây có thể gọi trở lại trong chương trình này từ bây giờ cho đến cuối chương trình. Xin nhắc lại số điện thoại của đài là 817-899-4110 và quý vị nhớ lưu luôn cái số điện thoại này trong điện thoại cầm tay của quý vị. Để cái tên là 890 AM thì khi quý vị nghe đài và bất cứ chương trình nào mà quý vị thích mà có sự trực tiếp qua đường dây á, thì quý vị có thể có sẵn luôn, không cần phải tìm kiếm hoặc là không cần phải nghe lại. Thì vì đi trên xe mà quý vị nghe mà quý vị ghi rất là nguy hiểm, cho nên quý vị khi mà gọi một lần rồi quý vị nhớ giữ luôn trong số điện thoại dùm. Rất là cảm ơn quý vị. Trở lại với luật sư Michael Cao là có một cái email vị Tấn nhận được là bên Mỹ có người muốn bảo lãnh anh chị em. Hôm trước thì luật sư đã nói rất là nhiều là cái hồ sơ lấy cái mẫu gì ở trên online nếu mà tự làm. Và xin luật sư có thể cho quý khán giả đã biết lại là cái địa chỉ đi vô website mà tìm cái mẫu số nào.
Dạ, anh. Dạ. Okay. Nó là như vậy nha, chứ nhất mà còn nói nha, cái mẫu không bao giờ tốn tiền hết nha.
Dạ.
Nếu mà mình vô một cái website mà nó để bán cái mẫu $5, $10, $20 là mình đi lộn cái website rồi.
Dạ vâng.
Ở trên mạng, trang mạng của sở di trú là cái trang mạng mà mình nên đi tới, cái trang mạng đó là www.uscis.gov. Okay, GOV là chính phủ, là government á.
Dạ vâng, USCIS ạ.
Đó, GOV, US là United States, CIS là Citizenship and Immigration Services, CIS.gov.
GOV phải không ạ?
GOV là chính phủ, là government á.
Dạ vâng.
GOV.
Dạ.
Dạ.
Rồi khi vô trong đó thì mình lấy cái mẫu nào là cái mẫu của anh chị em ạ?
Ok, khi vô đó thì mình sẽ bấm vô cái nút nó gọi là Forms. Forms là đơn á. Okay.
Dạ vâng.
Sau khi bấm nút form đó là cái hồ sơ anh chị em ruột đó, là cái đơn I-130 nha, I-130, I-130.
Dạ vâng. Dạ vâng. Rồi cái phần này thì Tấn đã xong cái email này và họ nói nếu như mà đến một văn phòng luật sư đó thì cái hồ sơ mà cái lệ phí cho cái hồ sơ này á có cao lắm không? Không phải là họ hỏi là số tiền thẳng nhưng mà là làm một lần hay là văn phòng luật sư sẽ lo cho là hồ sơ nộp đơn rồi thời gian 11 năm tại vì anh chị em mà. Thành ra thì họ nói là họ còn confused cái là không biết là khi mà lại văn phòng luật sư đó thì khi mà gần tới cái ngày anh chị em đi mình có liên lạc với văn phòng luật sư đó hay là văn phòng luật sư chỉ giúp để mà điền lấy cái lệ phí mà điền đơn để mà xin cái approve thôi.
Dạ vâng, anh lại một lần nữa mỗi một văn phòng luật sư làm cái kiểu cách khác nhau, anh Dương Tấn hiểu
dạ
không?
Dạ vâng,
tùy cái hồ sơ nữa mà tùy cái hợp đồng thì ăn thua là nằm ở trong cái hợp đồng thôi. Ví dụ để Michael trình bày cái trường hợp của bên văn phòng của Michael ha.
Dạ vâng.
Nhiều khi anh chị em ruột Michael nói thẳng là không lẽ giờ ký hợp đồng mười mấy năm đúng không?
Dạ.
Cái chuyện đó thì nó hơi khó, cái lý do là ký mười mấy năm mà đóng cái phí cao quá thì nhiều khi biết đâu trong vòng 10 năm văn phòng của Michael biến mất tiêu luôn, rồi cái người đó đâu có biết kiếm ở đâu đúng không?
Dạ.
Hoặc là cái người đó biến mất tiêu luôn, Michael cũng chẳng kiếm người ta được nữa, đúng không?
Dạ vâng.
Thì trong cái trường hợp của bên Michael bên em á thì thường thường á là em sẽ ký cái hợp đồng, Michael ký hợp đồng là thôi làm cái phần đầu thôi, bỏ nộp cái hồ sơ cho sở di trú, có quá đơn là xong hồ sơ. Tại vì một khi có quá đơn xong nhiều khi 7-8 năm mới nghe lại của sở di trú, người ta báo là hồ sơ được approve.
Okay. Dạ vâng.
Thì Michael nhiều khi lo phần đầu chạc vài ba trăm không gì đó nhiều
cả. Dạ là vâng. Rồi như vậy cảm ơn luật sư rất là nhiều và họ có thể nghe lại trên phần phát lại hay là nghe trực tiếp qua online thì họ cũng thể nghe được phần này. Dạ vâng. Xin được chào ba vị trên đường dây và quý vị nhớ giữ đường dây dùng Việt Tấn. Bây giờ Tấn xin được chào khán giả thứ nhất trở lại nè. Alo. Xin cho biết quý gia.
Hello.
Dạ vâng, cho biết tên và thành phố nào.
Phải tôi em qua.
Dạ chú đó, xin mời chú.
Oh, ok, em tên Thiên ở như Grand Prix á.
Dạ vâng.
Em có câu hỏi, em sang Mỹ thì lâu rồi, có quốc tịch. Nhưng mà bây giờ thì mấy cái em ở Việt Nam nó muốn bảo lãnh nó. Nhưng mà có một cái điều trục trặc là cái giấy khai sinh của em nó không có đúng năm. So với cái giấy tờ bên Mỹ hiện tại bây giờ, so với giấy quốc tịch, thì bây giờ em phải làm sao?
Ok, cái khai sinh của người có quốc tịch, ok?
Đúng rồi.
Thật sự là nó không có quan trọng mấy. Nó chỉ có quan trọng một điều, là trong cái khai sinh của người có quốc tịch, khi mà nhìn tới tên ba má của người đó, thì mình nhìn qua cái khai sinh ở bên kia cũng có tên ba má nằm ở trong đó, một ba, hai má hoặc là ba lần ba má, ok? Cái ngày tháng năm sinh của cái người có quốc tịch nhiều khi nó cũng không quan trọng, ngoài trừ là cái những cái hồ sơ ở bên Việt Nam nó không có chính xác, nghĩa là khi cái người ta coi lại sổ gia đình khi mình đi phỏng vấn bên lãnh sự nha, người ta coi sổ này sổ kia sổ gia đình, coi những cái bằng chứng mà cái người được bảo lãnh lên trình bày lãnh sự đó mà nó bị nghịch cái gì đó thì người có thể là nó bị đáng nghi thôi, còn ngoài cái đó ra cái ngày tháng năm sinh của người có quốc tịch nó cũng không quan trọng mấy, tại vì người đã có quốc tịch rồi. Cái quan trọng đó là hai người, nghĩa là anh chị em ruột, trùng ba hoặc là má hoặc là cả hai ba má ở trong hai cái khai sinh luôn. Yeah.
Như vậy tất nhiên là mình cứ gửi cái giấy khai sinh sai năm đó đi không có sao hết.
Dạ, yeah, không có sao hết, mình dịch lại, nhớ là dịch lại, dịch qua tiếng Anh lại rồi notary xong rồi.
Okay.
Yeah, xong rồi mình trình bày với sở chú là đây là hồ sơ anh chị em ruột. Dạ, yeah, giống như vậy đó.
Ok. Ok, vậy tôi cảm ơn luật sư.
Được chứ anh. Dạ.
Dạ.
Rồi xin chào cô. Chào vị thính giả tiếp theo, người thứ hai và người thứ ba nhớ giữ đường dây. Hello. Cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, tôi tên Sơn ở Đà Lạt.
Xin mời ạ.
Tôi đậu quốc tịch hồi năm 2009 và tôi lãnh đứa con ở Việt Nam qua năm 2010. Như vậy là đứa con tôi, tại vì nó dưới 18 tuổi, nó có thể ăn theo quốc tịch được không, luật sư?
Dạ không. Tại vì đứa bé ở ngoài nước Mỹ. Ok. Đứa bé ở ngoài nước Mỹ.
Nó 16 tuổi à.
Biết, là, ok, ví dụ là 16 tuổi đi ha.
Dạ.
Đứa bé ở ngoài nước Mỹ khi mà mình bảo lãnh là mình phải mở một cái hồ sơ I-130 để bảo lãnh cho con ở ngoài nước Mỹ, ok? Khi mà anh dấu quốc tịch thì đứa bé không có đi theo, nhưng mà ngược lại, khi mà mình mở hồ sơ bảo lãnh đứa bé phỏng vấn ở bên lãnh sự quán, khi mà đứa bé qua tới đây có thẻ xanh, ok, thì mình sẽ làm theo cái luật. Là nó có thêm một cái luật nữa năm 2000, US Child Citizenship Act of năm 2000, nó có một cái luật nữa là khi đứa bé đó là con ruột của mình, khi đứa bé vô Mỹ dưới 18 tuổi thì đứa bé sẽ có được quốc tịch luôn, automatic luôn, ok, thì miễn sao đó là con ruột của mình mà mình đã có quốc tịch bảo lãnh cho con, ok, Thì trong cái trường hợp này cứ bà lãnh đứa bé đi, cứ phòng giải quyết bên lãnh sự đi. Khi mà đứa bé qua tới Mỹ thì đứa bé sẽ được quốc tịch luôn.
Dạ, bảo lãnh qua rồi luật sư.
Nhưng mà qua tới đây chưa?
Dạ, xong rồi.
Nhưng mà đứa bé giờ vẫn 16 tuổi đúng không?
Dạ, bây giờ 17 tuổi dạ.
17 tuổi, ok, that's fine. Nghĩa là mình nghĩa là đứa bé đã có quốc tịch rồi đó, nhưng mà mình phải làm cái thủ tục giấy tờ để nếu mà muốn chắc ăn thì xin cái bằng quốc tịch cho bé. Dạ.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, không chị, dạ.
Vâng, xin chào. Xin chào khán giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Cho biết quý danh của
em
cô
chào,
luôn.
Chào chú và chào anh luật sư. Em có đứa em nó mới đang qua được 7 tháng đó. Hello.
Dạ.
Nhưng mà không hiểu sao mà trên nó không gửi giấy social với thẻ xanh về cho em.
Ủa, nhưng mà social nó không gửi là sao? Thường thường, cái
không
thẻ
thấy,
xanh
không
nó không
nhận
gửi
được
là
anh, không nhận được
á. Qua thời gian gì chị?
Đi viện vợ chồng á.
Vợ chồng fiancé hay là vợ chồng mà...
Vợ chồng thật á.
Vợ chồng mà ở phòng giám ở bên lãnh sự đúng không?
Vâng.
Ok, cái đó mình nên check lại đi. Thường thường là vài ba tuần, hai ba tuần, ba bốn tuần đó là người ta gửi thẻ xanh về đó. Nếu mà được thì mình nên check cái sở di trú đi. Ok.
Nhưng mà em đang ở Austin á.
Austin, dạ. Yeah.
Em là nó ở Minnesota.
Dạ. Yeah.
Vâng, mà em hỏi, em dẫn nó lên, nó có qua đó chơi với em, em có dẫn lên trên chỗ đó em hỏi gì, người ta nói có trên đường gửi về rồi. Mà bây giờ cái bên mà người ta, thằng chồng nó ở bên nhà hàng đó, nó nói là không thấy gửi về. Đó.
Well,
hiểu sao?
Yeah, cái đó check lại đi, nhiều khi là nhận được rồi, nhưng mà check lại đi. Tại vì bên sở di trú người ta rất là chính xác, thông thường là rất hiếm mà người ta gửi hụt hay hoặc là thư từ nó không nhận được. Okay.
Lúc mà xuống máy bay thì người ta cho cái giấy mà là thẻ xanh, nó nói là mà trên nó sẽ gửi về sau, còn sơ sơ thì nó nói gửi về rồi, thẻ xanh thì nó không có mất xua là tháng nào nó gửi về tới đó.
Dạ. Cái đó là chắc là sở di trú đi, thường thường là nó rất là chính xác. Dạ.
Bây giờ ví dụ mà không, bây giờ hỏi mấy người trong nhà hàng, người ta nói là ta không nhận được.
Ok, nhiều khi nó gửi về rồi nhưng mà một người khác nhận xong rồi bị mất hay gì đó, mình nên check lại với nó. Ok, rồi nó có gửi nữa không hay là không gửi?
Nó nói là nó gửi rồi, nó có đi về nhà đi, chứ đi về coi mà coi ấy, từ bắt đầu sang đây một tháng, em quay một tháng mà không thấy gì, thì con em nó qua đây chơi xong rồi em đưa lên sở.
Nhưng mà nó gửi rồi đúng không?
Nói là nó gửi rồi.
Dạ, trong trường hợp đó dĩ lắm á, ok, mình sẽ làm thêm một cái đơn nữa, I-90, là cái xin cái thẻ xanh mới thay thế cái thẻ xanh bị mất. Nếu mà nó được rồi.
Và kèm theo I-90 hả?
Well, cái đó nó hơi rắc rối chút xíu á, không biết tự làm có làm được không, nhưng mà nó hơi rắc rối chút xíu.
Vậy anh có lo được cái chuyện đó không anh?
Well, check cái sở di trú đi, nếu mà không người ta nói là gửi rồi mà bị mất cái gì á, thì mình file cái form I-90 thôi, I-90 thôi, dạ. Yeah.
Vậy hả?
Dạ, nếu mà cần văn phòng giúp thì giúp được chị. Dạ.
Chị có thể, nếu mà chị không làm được thì có thể nhờ văn phòng giúp, rồi chị có việc tham khảo trước ha.
Dạ, dạ, cảm ơn.
Chị ở thành phố nào ạ?
Em ở Austin á.
Austin thì...
Mà em, con em như là đi diện vợ chồng ở Minnesota.
Dạ, vâng chị, dạ.
Vậy anh Michael có làm dùm được đó không?
Chị, nếu mà chị muốn chị cứ liên lạc sau chương trình nha. Dạ, cảm ơn chị.
Ok,
vâng, chị có số điện thoại chưa?
Bao nhiêu anh?
214-703-0903. 0903. Cảm ơn chị nhé.
Dạ, cảm ơn chú.
Dạ vâng, trong chương trình hôm nay không biết luật sư Michael Cao có cái thông báo nào mới hay là có những cái gì đặc biệt trong văn phòng mình anh cần có thể cho quý khán giả biết không ạ?
Dạ vâng, thì mấy cái thông tin mà liên quan tới sở di trú thì Michael cũng không có một cái thông tin nào mới anh. Dạ.
Dạ. Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện với văn phòng luật sư Michael Cao về di trú, du học, visa đầu tư, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Mà quý vị có những cái chuyện xảy ra cần cái sự giúp đỡ của văn phòng luật sư, thì quý vị đã có văn phòng luật sư nào mà thân thì quý vị có thể gọi, và nếu như quý vị muốn tham khảo để mà biết về những cái tình trạng của mình như thế nào, có đầy đủ điều kiện hay không, hay là khi mà gặp tai nạn xe cộ, quý vị muốn biết quyền lợi của mình có được hưởng nhiều quyền lợi trong vấn đề tai nạn này hay không, thì quý vị nhớ gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao ở số điện thoại tại Cao Lần là 214-703-0903. tại Arlington là 9, tại Renfrew Arlington là 972-606-9988. Tham khảo lần đầu miễn phí, quý vị cứ việc gọi, miễn phí, không có tính tiền. Rồi, xin luật sư Michael Cao gửi lời chào đến quý thính giả trong chương trình hôm nay.
Dạ vâng, một lần nữa cũng như anh Diệp Tấn đã cảm ơn Diệp Tấn rất là nhiều để giới thiệu văn phòng. Quý vị nào cần liên lạc với Michael, cần sự giúp đỡ, một lần nữa Michael có văn phòng ở trên Garland và cũng có văn phòng ở dưới khu vùng Grand Prairie Arlington. Chứng nhất số điện thoại ở Garland 214-703-0903 và ở dưới văn phòng Grand Prairie ở trong Asia Times Square 972-606-9988. Michael xin giới thiệu, giống như anh Diệp Tấn đã nói, ngoài di trú dịch tịch thì Michael cũng lo rất nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ tàu bè. Một lần nữa quý vị nào cần sự giúp đỡ bảo vệ quyền lợi thì Michael sẵn sàng nói chuyện với quý vị. Một lần nữa Michael xin cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn quý vị của đài 890 AM Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới 3 giờ chiều đến 4 chiều. Michael.
Vâng. Xin kính chào luật sư và hẹn gặp lại với luật sư với chương trình nói chuyện với luật sư văn phòng luật sư Michael Cao vào thứ năm tuần sau. Xin chào.
Chào anh.